Đài Paris RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm, Mai Vân và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 4, 2010. Thủ tướng Việt Nam muốn mở rộng hơn nữa quan hệ mậu dịch với Hoa Kỳ.
Trung Quốc bác bỏ thông tin có ít nhất 200 học sinh bị chôn vùi trong một ngôi trường ở tỉnh Thanh Hải do động đất.
Núi lửa Iceland gây xáo trộn giao thông hàng không ở châu Âu.
Ba quả bom phát nổ tại Rangun, Miến Điện làm 9 người thiệt mạng.
Tình hình căng thẳng tại miền nam Kyrgyzstan, nơi đã xảy ra một vụ nổ súng.
Dư luận Ba Lan bị chia rẽ về nơi mai táng Tổng thống Kaczynski.
Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đạt gần 12% trong quý 1 năm 2010.
Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Thái Lan kêu gọi cải cách chế độ quân chủ trong bối cảnh khủng hoảng chính trị.
Cải cách chế độ hưu bổng, thách thức lớn đối với chính phủ Pháp, nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris phân tích. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam muốn mở rộng hơn nữa quan hệ mậu dịch với Hoa Kỳ. Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố như trên tại Washington hôm qua khi gặp giới doanh nghiệp Mỹ. Ông Dũng tỏ ý muốn Hoa Kỳ trở thành nước đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Hiện giờ, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Mỹ đã là bạn hàng thứ hai của Việt Nam chỉ sau Trung Quốc. Nhưng giữa hai nước vẫn còn nhiều hàng rào mậu dịch. Những hàng rào này có thể được dỡ bỏ trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, sẽ bao gồm Hoa Kỳ, Việt Nam và 6 quốc gia khác trong một khối tự do mậu dịch. Vòng thương lượng đầu tiên về hiệp định này đã diễn ra trong tháng 3 và 8 nước nói trên sẽ gặp lại nhau vào tháng 6. Cũng trong cuộc gặp gỡ với giới doanh nghiệp Mỹ hôm qua, ông Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận là giới đầu tư ngoại quốc còn gặp nhiều khó khăn ở Việt Nam, đặc biệt là về mặt cơ sở hạ tầng như đường xá, hải cảng và năng lượng. Ông cho rằng Việt Nam còn cần phải nỗ lực đào tạo các nhà quản lý và lực lượng lao động, cũng như giảm bớt những thủ tục quan liêu. Thủ tướng Việt Nam nhắc lại mục tiêu giữ tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6,5% trong năm 2010, đồng thời kiềm chế lạm phát. Theo hãng tin AFP, bên ngoài khách sạn nơi ông Dũng nói chuyện với giới doanh nghiệp Mỹ, hàng chục người Việt đã biểu tình, nhiều người giương cao lá quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, đòi Hà Nội trả tự do cho tù chính trị và tôn trọng nhân quyền. Xin nhắc lại là khi viếng thăm Việt Nam trong tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Robert Hawkes đặc trách các vấn đề nông nghiệp, năng lượng và kinh tế đã cảnh báo là vấn đề nhân quyền ở Việt Nam có thể ảnh hưởng đến mậu dịch song phương Mỹ-Việt.
Trung Quốc bác bỏ thông tin nói có ít nhất 200 học sinh bị chôn vùi trong một ngôi trường ở tỉnh Thanh Hải do động đất. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Giáo dục Trung Quốc đã cải chính tin nói rằng, tại trường tiểu học số 3 ở thị trấn Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải, có 200 học sinh bị chôn vùi dưới đống gạch đổ nát của ngôi trường sau trận động đất. Trước đó, tờ Bắc Kinh Times đưa ra thông tin này và còn khẳng định là ngoài số 200 học sinh bị chôn vùi thì còn có 34 em khác đã thiệt mạng. Tối nay, theo giờ địa phương, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đến tận nơi xảy ra trận động đất. Theo thống kê sơ bộ, trận động đất làm 617 người chết và gần 10.000 người bị thương. Việc cứu trợ cho vùng bị thiên tai gặp nhiều khó khăn do thị trấn Ngọc Thụ, tầm trấn, nằm trên cao nguyên Tây Tạng với độ cao trung bình là 4.000 mét. Theo thông tin viên RFI Maklubova, thì điều đáng chú ý là song song với việc tìm kiếm các nạn nhân, các lực lượng cứu hộ được huy động ngay vào việc xây dựng lại các trường học, vào lúc nhiều bậc phụ huynh đang lo lắng cho số phận của con cái mình, hiện đang bị kẹt dưới các đống gạch ngói của các ngôi trường bị đổ sập trong trận động đất.
Đó là cảnh dường như đã nhìn thấy trong trận động đất ở Tứ Xuyên. Sau thảm họa, vài trăm nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường tập trung mọi nỗ lực trong việc xây dựng lại các trường học bị sụp đổ trong trận động đất. Tờ China Daily, nhật báo bằng tiếng Anh số ra ngày hôm nay, cho biết là có 56 học sinh và 5 giáo viên đã thiệt mạng do trường học bị đổ tại thị trấn Ngọc Thụ. Trong khi đó, theo AFP, 66 học sinh thiệt mạng. Còn báo chí Trung Quốc nói đến hàng chục học sinh bị mất tích. Trong những giờ qua, vô tuyến truyền hình Trung Quốc liên tục phát đi những hình ảnh các nhân viên cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm học sinh bị chôn vùi trong các khu trường học đổ nát. Tối qua, một quan chức phụ trách giáo dục của địa phương cho biết là một nửa số trường học ở thị trấn Ngọc Thụ đã bị phá hủy do động đất. Thế nhưng, con số này có thể lớn hơn. Theo Hội chữ thập đỏ Trung Quốc được Đài Phát thanh Trung Quốc trích dẫn, thì dường như có tới 70% số trường học đã bị phá hủy. Cho đến nay, các nhân viên cứu hộ với các phương tiện ít ỏi của mình vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Trong khi chờ đợi tăng viện, sáng nay, một thiếu nữ đã được cứu sống sau khi các lực lượng cứu trợ dùng tay đào bới liên tục trong vòng 12 giờ. Hơn 1.000 người đã được cứu sống kể từ khi xảy ra động đất.
Núi lửa phun ở Iceland gây xáo trộn lưu thông hàng không ở châu Âu. Hôm nay toàn bộ các chuyến bay đến và từ các sân bay của London, trong đó có sân bay Heathrow, đã bị đình chỉ kể từ 11 giờ giờ quốc tế. Lý do là vì núi lửa phun trên đỉnh núi ở miền Nam Iceland đã gây nên một đám mây to bay sang đến không phận Anh Quốc. Vì lý do này, toàn bộ các sân bay của Scotland cũng đã đóng cửa, cũng như sân bay Belfast ở Bắc Ireland. Lưu thông hàng không cũng đã bị rối loạn ở sân bay Dublin, Cộng hòa Ireland. Vụ núi lửa phun ở Iceland cũng đã buộc Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch đóng cửa một phần hoặc toàn bộ không phận. Việc đóng cửa các sân bay và không phận những nước nói trên đang gây xáo trộn lưu thông hàng không của nhiều sân bay khác tại châu Âu, nhất là vì Heathrow là sân bay hàng đầu thế giới tính về số chuyến bay. Mỗi ngày có khoảng 1.300 máy bay đáp xuống hoặc cất cánh từ sân bay này. Về tình hình tại chỗ, vụ núi lửa phun không gây thiệt hại nhân mạng, nhưng khoảng 800 người đã được di tản do miền Nam Iceland có nguy cơ bị ngập lụt do băng tan.
Chính phủ Thái Lan muốn đàm phán với những người biểu tình phe áo đỏ. Hôm nay, chính phủ của Thủ tướng Abhijit Vejjajiva đã bày tỏ mong muốn tiến hành thương lượng với những người biểu tình áo đỏ. Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Panitan Wattanayagorn cho biết thông tin này, nhưng ông nói thêm là phe áo đỏ đã từ chối. Phe này hiện đang tập trung lực lượng tại một khu ở trung tâm thủ đô Bangkok và tuyên bố tiếp tục biểu tình cho đến khi yêu sách của họ được thỏa mãn, tức là giải tán ngày quốc hội, Thủ tướng Abhijit Vejjajiva và chính phủ của ông phải từ chức. Theo thông báo mới nhất, thì số nạn nhân thiệt mạng trong vụ xung đột hôm thứ Bảy vừa qua đã tăng lên thành 23 người, trong số này có 18 người bị bắn chết, hơn 800 người khác bị thương. Trong bối cảnh khủng hoảng chính trị, vừa qua, Ngoại trưởng Thái Lan Kajit Piromia đã nêu lên sự cần thiết phải cải tổ chế độ quân chủ, qua đó giảm bớt hố cách biệt giữa một bên là đông đảo tầng lớp dân nghèo ở vùng nông thôn và bên kia là giới trí thức trung lưu được coi là thân cận hoàng gia. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện. Mời quý vị đón nghe.
Theo hãng tin AFP, ít nhất 9 người thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương trong vụ nổ 3 quả bom tại một công viên ở Rangoon hôm nay. Khi loan báo tin này, một quan chức Miến Điện xin được giấu tên đã không nói rõ chi tiết về sức công phá của các quả bom cũng như chất liệu của những quả bom này là gì. Vụ nổ xảy ra vào lúc hàng trăm người đang tập hợp tại công viên chung quanh hồ Karangi ở trung tâm thành phố Rangoon để mừng năm mới. Trong những năm gần đây, nhiều vụ khủng bố đã xảy ra ở Rangoon, thủ đô cũ của Miến Điện và một số nơi khác. Một số vụ khủng bố được cho là do quân du kích sắc tộc Karen vẫn nổi dậy chống chính quyền Miến Điện từ nửa thế kỷ qua. Cũng về Miến Điện, hôm qua, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương Kurt Campbell cảnh báo các tướng lãnh cầm quyền tại Miến Điện là Hoa Kỳ có thể xét lại chính sách đối thoại nếu không có những cải tổ dân chủ tại nước này. Về phía Trung Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo vào tuần tới sẽ viếng thăm Miến Điện trong khuôn khổ chuyến công du Đông Nam Á từ ngày 22 đến 25 tháng 4, nhưng theo tin giờ chót, chuyến công du này đã bị dời lại vì lý do có động đất tại Trung Quốc.
Hàn Quốc trục vớt xác chiếc tàu chiến bị nổ đắm chìm hồi cuối tháng 3. Hôm nay phần đuôi con tàu Cheonan đã được trục vớt. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết là trong phần đuôi con tàu này đã tìm thấy 18 thi thể thủy thủ. Việc trục vớt xác tàu giúp làm rõ nguyên nhân vụ nổ làm chìm con tàu. Hơn 120 chuyên gia Hàn Quốc, 7 chuyên gia Mỹ và 3 chuyên gia Úc tham gia cuộc điều tra. Ngày 26 tháng 3 vừa qua, tàu chiến Hàn Quốc Cheonan có trọng tải 1.200 tấn đã bị nổ và chìm ở vùng biển Hoàng Hải, gần nơi có tranh chấp chủ quyền với Bắc Triều Tiên. Gần 50 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Chính quyền Seoul không chính thức cáo buộc Bắc Triều Tiên là thủ phạm bắn chìm tàu. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra một số giả thuyết, ví dụ như có thể tàu bị trúng thủy lôi hoặc vấp phải một quả mìn được thả từ hồi chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953.
Tại Kyrgyzstan, tình hình hôm nay trở nên rất căng thẳng ở miền Nam, nơi đã xảy ra một vụ nổ súng. Khi Tổng thống bị lật đổ Bakiyev muốn phát biểu với khoảng 2.000 người ủng hộ ông, những tiếng nổ của súng tự động vang lên đã khiến đám đông hoảng sợ bỏ chạy, toán loạn. Theo hãng tin Nga Interfax, chính các cận vệ của ông Bakiyev đã nổ súng chỉ thiên. Trước đó vài phút, đã xảy ra va chạm giữa phe ủng hộ Tổng thống bị lật đổ với phe ủng hộ chính phủ mới, có khoảng 3.000 người tập hợp gần đấy. Tổng thống Bakiyev đã bị lật đổ vào tuần trước sau các vụ xung đột đẫm máu giữa lực lượng an ninh và người biểu tình khiến 84 người chết tại nước Cộng hòa cũ của Liên Xô này. ông Bakiev sau đó đã chạy về quê của ông ở miền Nam để lánh nạn. Chính phủ lâm thời tố cáo ông Bakiev là đang vũ trang cho những người trung thành với ông để giành lại chính quyền. Cho tới nay, quan hệ giữa miền Nam, cứ địa của Tổng thống bị lật đổ, với miền Bắc, Kyrgyzstan, nơi xảy ra vụ nổi loạn, vẫn rất căng thẳng do cách biệt kinh tế và do mối kình địch giữa các phe nhóm. Về phần Nga và Hoa Kỳ đã mặc nhiên công nhận chính phủ lâm thời khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo mới. Hôm qua, Moscow loan báo sẽ tặng Kyrgyzstan 20 triệu đô la và cho vay với lãi suất ưu đãi 30 triệu đô la để giúp quốc gia hiện đang bên bờ vực phá sản này. Tại Ba Lan, sau khi đoàn kết thành một khối trước tai nạn máy bay bi thảm của Tổng thống Kaczynski, người dân nước này lại bị chia rẽ với nhau về vấn đề chôn cất vì nguyên thủ quốc gia quá cố. Tổng thống Kaczynski và phu nhân sẽ được mai táng ngày Chủ nhật tới trong hầm mộ giáo đường của lâu đài Wawen tại Cracovia trong một buổi lễ với sự tham dự của nhiều lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Vợ chồng cố Tổng thống Ba Lan như vậy là sẽ yên giấc ngàn thu bên cạnh thống kế Joseph Pirinski, cha đẻ của nền độc lập Ba Lan. Đây cũng là nơi chôn cất nhiều vị vua và danh nhân của Ba Lan. Nhưng ngay từ tối thứ Ba, hàng trăm người đã biểu tình phản đối ý định đó. Tối hôm qua vẫn có 200 người biểu tình ở Cracovia, và những người phản đối cũng đã xuống đường ở Poznan và Gdansk. Riêng đạo diễn Ba Lan Andrei Vajda, tác giả của bộ phim Katyn về vụ thảm sát các sĩ quan Ba Lan tại Liên Xô năm 1940, hôm qua đã kêu gọi Giáo hội Công giáo Ba Lan rút lại quyết định nói trên. Một số tờ báo cũng đã lên tiếng chỉ trích quyết định bị coi là vội vã và cảm tính, sẽ gây chia rẽ người dân Ba Lan. Ngay chính Tổng thống lâm thời Bronislav Komorowski cũng có vẻ không muốn mang trách nhiệm liên đới khi ông nhấn mạnh đây là quyết định của gia đình và giáo hội, chứ chính phủ không có can thiệp vào. Nhưng theo một nghị sĩ châu Âu thuộc đảng luật pháp và công lý, đảng thân cận với cố Tổng thống Kaczynski, thì quyết định nói trên sẽ không thay đổi. Về cuộc điều tra tai nạn máy bay, theo tin từ phía Nga hôm nay, kết quả phân tích ban đầu các hộp đen cho thấy nguyên nhân của tai nạn đúng là do sai sót của phi công. Cụ thể là trong lần thứ tư tìm cách đáp xuống sân bay Smolensk trong điều kiện thời tiết cực kỳ xấu, phi công đã không kịp đưa máy bay trở lại độ cao an toàn. Về phần các nhân viên kiểm soát không lưu Nga, trước đó cho biết có thể do hạn chế về ngoại ngữ, cho nên phi công Ba Lan đã không cung cấp được những thông số cần thiết về độ cao của máy bay và đã không nghe theo lệnh của trạm không lưu muốn máy bay đáp xuống một sân bay khác an toàn hơn.
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc nhảy vọt lên gần 12% trong quý đầu năm 2010. Trong 3 tháng đầu năm 2010, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đạt mức 11,9%. Đây là số liệu do cơ quan thống kê Bắc Kinh công bố hôm nay. Trong quý tư 2009, Trung Quốc đã nối lại với tăng trưởng trên 10%, chính xác là 10,7%. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng đầu năm 2010 cao nhất từ năm 2007, đang làm cho giới chuyên gia lo ngại là cỗ máy kinh tế Trung Quốc bị hầm nóng. Theo ông Ben Zimferdorfer, kinh tế gia ngân hàng Royal Bank Scotland, tăng trưởng quá nhanh, Trung Quốc cần phải có những biện pháp kiểm soát để tránh kinh tế bị hầm nóng. Ông Stephen Green thuộc Standard Chartered chỉ đánh giá tình hình còn tùy thuộc vào khả năng của lãnh đạo Bắc Kinh hướng kinh tế vào con đường bền vững. Nếu không, thì lạm phát sẽ gia tăng mạnh, kèm với hiện tượng bong bóng tài chính bị vỡ vào 6 tháng cuối năm, khiến hoạt động kinh tế của Trung Quốc sẽ chậm lại vào năm sau, tức 2011. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia khác, thì kinh tế Trung Quốc có lẽ sẽ không vấp phải tình trạng hầm nóng như lo ngại trên. Ông Mark Williams, nhà phân tích của Capital Economics, đánh giá là nếu tỷ lệ tăng trưởng cao trong 3 tháng đầu năm này, đó là do so với tăng trưởng thấp kém vào năm ngoái 2009. Và theo ông, thì lạm phát ở Trung Quốc có tăng 2,2% trong giai đoạn từ tháng Giêng đến tháng 3, nhưng vẫn ở mức dưới 3% từng được dự kiến cho năm nay. Riêng chính quyền Trung Quốc thì tỏ ra rất phấn khởi trước số liệu kinh tế đáng khích lệ này. Theo ông Lý Triều Húc, phát ngôn viên cơ quan thống kê, đây là cơ sở tốt để thực hiện các mục tiêu đề ra cho năm nay, tức đạt mức tăng trưởng ít nhất là 8% cho cả năm.
Sau đây là phần tin ngắn.
Trưa nay, Ban Tổ chức Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes vừa công bố thành phần Ban giám khảo Liên hoan lần thứ 63 và danh sách chính thức 16 bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng và 18 tác phẩm tham dự giải Một Nhãn Quan Độc Đáo. Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes lần thứ 63 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23 tháng 5. Chủ tịch Ban giám khảo sẽ là đạo diễn Mỹ Tim Burton. Trong số 16 bộ phim được tuyển chọn để tranh giải Cành Cọ Vàng năm nay có 4 tác phẩm châu Á. Điện ảnh Hàn Quốc tham dự liên hoan với 2 bộ phim Housemaid và Poetry. Đạo diễn Nhật Bản Takeshi Kitano giới thiệu phim tựa đề Xúc Phạm và cuối cùng là một bộ phim của Thái Lan. Về kinh tế, hãng xe hơi Toyota hôm nay đã đình chỉ việc bán trên toàn thị trường thế giới và việc sản xuất kiểu xe hạng sang Lexus GX640 mà một tạp chí của Mỹ đã cáo giác là rất nguy hiểm khi chạy đến chỗ ngoặt. Tập đoàn số 1 thế giới về xe hơi gần đây đã phải thu hồi gần 9 triệu chiếc xe trên thế giới do các vấn đề về chân ga và chân thắng. Cựu Tổng thống Iran Khatami bị cấm ra nước ngoài. Hôm nay, trang web của phe đối lập Iran cho biết là cựu Tổng thống Mohammad Khatami đã bị cấm rời khỏi Iran. Website nói trên không cho biết thêm chi tiết và không đưa ra lời giải thích về lệnh cấm này. Cựu Tổng thống Khatami là một trong những chính khách nổi bật của phe đối lập trong phong trào biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống hồi tháng 6 năm 2009. Ông đã nhiều lần lên tiếng tố cáo chính sách đàn áp đối lập của chính quyền Iran hiện nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Thái Lan kêu gọi cải cách chế độ quân chủ trong bối cảnh khủng hoảng chính trị.
Sự kiện chưa từng thấy tại Thái Lan, Ngoại trưởng Kajit Piromia trong bài phát biểu tại một trường đại học Mỹ hồi đầu tuần đã xóa bỏ một điều kiêng kỵ khi ông nói đến sự cần thiết phải cải cách chế độ quân chủ. Các nhà phân tích cho rằng những phát biểu này có liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hiện nay tại Thái Lan. Từ Bangkok, thông tin viên của đài RFI Anodivis giải thích vì sao Ngoại trưởng Kajit lại nói về chế độ quân chủ trong dịp này.
Vấn đề chế độ quân chủ là một yếu tố quan trọng trong cuộc khủng hoảng chính trị, nhưng cho đến nay, mọi người đều chấp nhận không nói ra một cách công khai. Lý do là vì chỉ cần một sự chỉ trích nhẹ nhàng đối với Hoàng gia cũng có thể phải chịu án tù tối đa là 15 năm. Trong quá khứ, từ năm 1973 đến năm 1992, vua Bhumibol Adulyadej đã từng lên tiếng can thiệp để chấm dứt các cuộc xung đột lớn bên trong xã hội Thái Lan. Thế nhưng, từ tháng 9 năm ngoái đến nay, nhà vua đang nằm viện và ông không muốn hoặc không thể can thiệp vào cuộc khủng hoảng hiện nay. Do sự thiếu vắng này, không một ai tại Thái Lan có đủ uy quyền để đưa các bất đồng hiện nay đến một thỏa hiệp. Trong khi đó, một bộ phận người dân Thái Lan cho rằng Hoàng hậu Sirikit không công bằng. Bà đã khẳng định rõ ràng thái độ chống phe áo đỏ, biểu tình chống chính phủ. Ví dụ, bà đã không đến dự tang lễ các nạn nhân thuộc phe áo đỏ, nhưng bà lại có mặt trong đám tang các nạn nhân thuộc phe áo vàng hồi tháng 10 năm 2007. Cho dù bà ít phát biểu công khai, nhưng phe áo đỏ chỉ trích mạnh mẽ vai trò của Hoàng hậu. Cuộc đối đầu giữa phe áo đỏ và phe áo vàng tại Thái Lan có thể được coi như là một sự xung đột giữa một bên là tầng lớp dân nghèo, nông dân, chủ yếu ở các tỉnh lẻ và nông thôn, và bên kia là tầng lớp trí thức trung lưu, được cho là thân cận với Hoàng gia. Sống tập trung tại Bangkok. Phải chăng đây cũng là nhìn nhận của Ngoại trưởng Kajit để giải quyết cuộc khủng hoảng khi ông nhấn mạnh đến nhu cầu tạo thuận lợi cho tầng lớp nông dân nghèo khó tham gia nhiều hơn vào đời sống chính trị, giảm bớt hố cách biệt giữa tầng lớp trí thức trung lưu giàu có và đông đảo người nghèo ở nông thôn. Vậy khi ông Kajit nói đến việc phải hiện đại hóa chế độ quân chủ, có nghĩa là gì? Sau đây là nhận định của thông tin viên Arno Divis.
Tôi nghĩ ý tưởng của Ngoại trưởng Kajit là giảm bớt những thủ tục quá lố, nặng nề, cổ hủ hiện nay đang được áp dụng tại Hoàng gia, cho dù những thủ tục này trên nguyên tắc đã được bãi bỏ cách nay một thế kỷ. Ví dụ bắt buộc mọi người phải quỳ gối trước nhà vua trong suốt buổi yết kiến. Những phát biểu của ông Kajit cũng hàm ý nói tới việc kế vị vua Bhumibol năm nay 82 tuổi. Trên nguyên tắc, con trai duy nhất của nhà vua, hoàng tử Vajiralongkorn sẽ lên ngôi. Nhưng vì hoàng tử này không được lòng dân, người dân Thái lại muốn con cái út nhà vua, công chúa Sirindorn lên kế vị. Hơn nữa, dường như hoàng tử Vajiralongkorn vẫn có quan hệ với cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Như vậy, hoàng tử đang nóng lòng muốn lên nối ngôi vua thay cha, còn công chúa thì lại không có tham vọng này. Một số người nói rằng sự đố kỵ, tranh giành giữa hai người có nguy cơ càng gia tăng. Vào lúc triều đại vua Bhumibol sắp kết thúc, trong mọi trường hợp, hoàng gia Thái Lan sẽ mất nhiều ảnh hưởng và uy tín sẽ bị sụt giảm sau khi vua Bhumibol qua đời.
Giới phân tích nhấn mạnh sự dũng cảm của Ngoại trưởng Kajit dám đề cập đến việc cải cách chế độ quân chủ. Trên thực tế, các cuộc thảo luận về thời kỳ hậu vua Bhumibol diễn ra sôi nổi ở hậu trường chính trị. Nhưng về mặt công khai, chính phủ của Thủ tướng Abhijit Vejajiva vẫn tuân thủ luật bất thành văn, không bình luận về nền quân chủ và hoàng gia.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Trong phần tạp chí đặc biệt, Tú Anh phỏng vấn ông Nguyễn Hùng thuộc nhóm cựu du học sinh tại New Zealand về việc phản đối những bản đồ sai lạc về chủ quyền Việt Nam. Sau đó, như thường lệ, sẽ là một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris, phân tích về vấn đề cải cách chế độ hưu bổng, một thách thức lớn đối với chính phủ Pháp. RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về vấn đề cải tổ chế độ hưu bổng tại Pháp. Thưa ông, hôm qua thì Hội đồng định hướng về chế độ hưu bổng đã ra một bản báo cáo, và trong báo cáo này thì họ tỏ ra khá là bi quan cho cái tương lai của chế độ hưu bổng tại Pháp, bởi vì cái chế độ này nó sẽ càng ngày bị thâm thủng tới cái mức mà họ dự trù là kể từ năm 2050 thì cái mức thâm thủng sẽ lên đến từ 72 đến 114 tỷ euro mỗi năm. Như vậy thì ông có thể nhắc lại cho thính giả hiểu là vì sao là quỹ hưu bổng của Pháp nó lại bị thâm thủng nặng nề như thế ạ?
Vâng, thưa anh, lúc đầu tiên đó, chính phủ Pháp này lập ra cái quỹ hưu bổng đó là người ta dự trù từ những năm thập niên 90 đó, là tuổi thọ trung bình của một người đó là khoảng 70, khoảng 72 thôi. Nhưng đến nay đó, năm 2010 đó, thì cái tuổi thọ người ta lên tới 81 tuổi, thành ra tức là tăng thêm 10 năm nữa. Thành ra một người mà làm công, làm việc trung bình đó, khi họ về hưu hồi những năm thập niên 90 đến cả năm 2008 này đó, là cái tuổi về hưu của họ là 60 tuổi. Thành ra từ 60 tuổi đến 81 tuổi họ có 20 năm trước mặt họ để mà sống tuổi già. Trong lúc đó, cách đó khoảng mười mấy năm trước, người ta chỉ dự trù là có người đó chỉ có thể sống tới 10 năm mà thôi. Thành ra cái số tiền mà định mà rút trích từ cái lương của họ ra để mà đầu tư vào cho cái tuổi về hưu nó có một cái giới hạn đó. Và khi ngày nay cái hội đồng mà định hướng về hưu bổng họ đang phát hiện ra là thấy rằng nếu mà cái đà này tiếp tục đó thì đến năm 2050 đó thì cái sự thâm thủng mỗi năm đó, thâm thủng, tôi nói thâm thủng là tới 100 tỷ. Tại vì anh phải biết rằng riêng năm nay, năm 2010 đó, cái số người về hưu bên Pháp là 16 triệu người, tương đương với 1/5 dân số Pháp. Thành ra mình thấy rằng trả mà 279 tỷ euro cho những người về hưu 16 triệu người này đó là nó bằng gần như là 15% tổng sản lượng quốc gia, tức là GDP đó. Thật ra mình thấy con số này quá lớn. Năm nay chính phủ Pháp trả 279 tỷ euro cho những người hưu bổng năm 2010. Thì trong đó đó, lúc đầu chính phủ chỉ dự trù là có 240 tỷ mà thôi. Thành ra phải bơm thêm vô khoảng 30 mấy tỷ nữa. Thành ra số 30 mấy tỷ này ở đâu ra? Chính phủ phải vay thêm, riêng năm 2010 này phải vay thêm 32 tỷ. Mà nếu người ta tính đến năm 2050 đó, tổng số tiền mà chính phủ Pháp vay để mà trả nợ cho cái người hưu bổng này không, nó không phải là 100 tỷ như mình nói hồi nãy, đó chỉ là mỗi năm. Người ta dự trù là tới là 2.600 tỷ. Thành ra mình thấy con số rất là kinh khủng, đó là số 2.600 tỷ tiền nợ đó, tức là nó gần bằng tổng số nợ của nước Pháp. Thành ra bắt đầu từ hôm nay người ta phải chuẩn bị cho ngày mai, đó là chính phủ của tổng thống như Sarkozy đó đang mở ra một cái buổi thảo luận rộng lớn trong quần chúng, tức là với 10 đảng phái chính trị và tất cả với là 7 công đoàn lớn của Pháp để mà bàn về cái tương lai của quỹ hưu bổng, mà tôi thấy rằng sẽ rất là khó. Tại vì mình phải thấy rằng khi người Pháp này họ có một mức sống cao, rõ ràng là mức sống cao, nhưng mà khi đụng tới đúng mức sống của họ thì họ phản ứng rất là mạnh.
Vâng, thì đúng là trước đây là cựu thủ tướng Vincent Roca đã từng nói cải tổ hưu bổng là một cái hồ sơ rất là nóng bỏng mà chính phủ nào đụng đến có thể bị đổ ngay. Thì bây giờ chính phủ của Tổng thống Sarkozy đã có quyết tâm là sẽ cải tổ triệt để cái chế độ hưu bổng này. Như vậy theo ông thấy là ý định của chính phủ sẽ thực hiện cải tổ như thế nào?
Tôi thấy rằng trước khi mà đã có cuộc thảo luận về hưu bổng này đó, là cái Bộ Lao động người ta đã thay ba người, tại vì phải chọn một người phải có cứng cửa, tức là một người phải có, thứ nhất là có giỏi về hồ sơ về hưu bổng, thứ hai là phải có tài ăn nói, và thứ ba phải nắm vững về những con số kế toán. Thế nên tôi thấy rằng hiện nay đó, ông Eric Vượt, người mà phụ tá tổng thống Sarkozy, là một người rất là giỏi, đưa vào chức này đó, là họ chuẩn bị một cái sự đối đầu rất là gay go, tại vì hiện nay chưa có gì hết á, công đoàn khi mà cái bản mà báo cáo của cái hội đồng định hướng về hưu bổng đưa ra đó là công đoàn nói họ sẽ xuống đường bảo phản đối liền, họ không chịu. Rồi trong lúc những đảng mà chống đối với chính quyền hiện nay, đảng đối lập đó, thì họ đưa ra những biện pháp mình thấy tới hơi lung tung, là mình thấy hiện nay chưa có cái gì rõ ràng, nhưng mà tôi thấy rằng trong những ngày sắp tới, từ đây đến tháng 6, năm 2010 này đó, là cái sự mà trao đổi về hưu bổng này rất là gay go. Tại vì mình thấy rằng trước đó có 4 người làm để trả lương cho một người về hưu. Mà ngày nay đó, hồi năm thập năm 90, bây giờ đó, đến năm 2010 này đó, hiện bây giờ chỉ có 1,8 người thôi. Thật ra, rồi đến năm 2050 đó, chỉ còn 1,2 người, tức là một gần như là một người làm việc lo cho một người về hưu. Chính vì vậy mà chính phủ Pháp đang lo bàn về vấn đề đó. Tức là giải quyết bằng cách nào thì hiện nay đó, cái sự khó khăn về ngân sách để tài trợ người về hưu đó là một cái thâm thủng lớn mà ai cũng biết, ai cũng ý thức được hết. Nhưng mà bây giờ bàn về vấn đề chi tiết để giải quyết cái này thì người ta là đụng tới vấn đề quyền lợi. Thật ra, chính phủ Pháp đề nghị là sẽ kéo dài cái tuổi về hưu tới 65 hoặc là có thể sang tới 67 như nước Đức đang làm. Nhưng mà cái điều này thì các công đoàn không chịu, tại vì họ muốn là khi tới tuổi 60 thì người ta có quyền xin về hưu. Và những người mà làm việc sớm, tức là những người mà làm việc những năm tuổi 16, 18 đó, thì họ có thể về hưu 60 tuổi. Mà vấn đề này nó đụng tới vấn đề mà nhạy cảm của người khác, tại vì anh phải biết rằng hiện nay đó một người 60 tuổi bên Pháp này đó, họ một gần như là một thanh niên chứ không phải một ông già. Thật ra họ còn khỏe mạnh lắm, họ tập thể thao, họ đi chơi, đi du lịch, thật ra họ rất là khỏe mạnh. Mà bây giờ phải trả lương cho họ từ năm 60 đến năm 80 tuổi, tức là 20 năm nữa. Đó chưa chắc là họ đã chết năm 80. Thành ra cái này nó là một cái thâm thủng lớn mà người ta đang muốn bàn thảo mà các công đoàn không muốn.
Dạ, như vậy thì có vẻ như là tình hình sẽ tiếp tục bế tắc, bởi vì chỉ có hai giải pháp. Một là phải tăng cái mức đóng góp của mỗi người, hai là kéo dài cái tuổi làm việc. Theo ông thì liệu lần này cái kế hoạch cải tổ của chính phủ Sarkozy có sẽ thành công hay không ạ?
Chính phủ của Tổng thống Sarkozy hiện nay đang đề nghị với các công đoàn là làm sao kéo dài cái tuổi về hưu đến năm 65 tuổi. Nhưng mà kéo dài là nguyên tắc. Nhưng mà cách thực hiện cái đó thì vấn đề người ta đang thương thảo, tức là kéo dài trong ngành nào, tại vì hiện nay mình thấy bên Pháp này tới có 35 cái quỹ hưu bổng khác nhau. Thật ra trong một số người làm việc trong những ngành mà cực nhọc nhất ngày xưa đó, chẳng hạn như là người làm trong các hầm mỏ này, ngày nay thì không có nữa. Hay là những cái nghề mà làm về luyện thép hay là nhà máy than đá này nọ nó cũng không còn nữa. Còn hay là cái hưu bổng cho những người nông nghiệp thì nó thẳng ra là nông nghiệp ngày nay chỉ tượng trưng còn có 4-5% dân số thôi, thì nó không quan trọng. Chỉ có vấn đề là làm sao các công nhân, mà nhất là những cái công nhân mà họ làm trong những cái cơ sở của nhà nước, chẳng hạn như là công ty hỏa xa, công ty điện lực, công ty về vũ khí này nọ đó, thì mấy người đó họ không có muốn mà chính phủ đụng tới cái quỹ hưu bổng họ khi họ tới tuổi 60. Còn trong lĩnh vực tư nhân thì người ta không có đặt nhiều vấn đề, tại vì nó thẳng ra ai cũng muốn đi làm hết. Tại vì về hưu đó mình phải nhớ rằng mình làm thí dụ hôm nay một mình lãnh 100 đồng thì về hưu mình lãnh còn có khoảng 70-80 thôi chứ không lãnh 100. Thành ra cái mức sống mình khi về hưu nó sẽ giảm so với lúc mình đi làm. Thành ra với trong giới tư nhân đó, ai cũng muốn kéo dài cái tuổi làm việc của mình nó dài hơn chút. Đây là vấn đề kỹ thuật, chứ còn nguyên tắc là ai cũng phải chấp nhận là phải kéo dài tuổi làm việc hết, chứ không thế nào mà về hưu lúc 60 được, tại vì cái đó nó quá vô lý. Hiện nay với cái sự mà đời sống người ta gia tăng và tuổi thọ nó kéo dài hơn.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vấn đề cải tổ chế độ hưu bổng tại Pháp.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet.2chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Xin quý thính giả lưu ý, trên trang nhà của Ban Việt ngữ RFI, mục sổ tay là nơi được dành để thông tin về các sinh hoạt cộng đồng. Quý thính giả và các bạn chuyên tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, xin quý vị gửi thông tin của các buổi sinh hoạt về địa chỉ Việt Nam A Vòng RFI www.rfi.fr. Nhờ vào sự đóng góp của quý thính giả và các bạn, chuyên mục sổ tay đăng trên trang nhà của RFI sẽ càng thêm phong phú đa dạng.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thủ tướng Việt Nam muốn mở rộng hơn nữa quan hệ mậu dịch với Hoa Kỳ.
Trung Quốc bác bỏ thông tin có ít nhất 200 học sinh bị chôn vùi trong một ngôi trường ở tỉnh Thanh Hải do động đất.
Núi lửa Iceland gây xáo trộn giao thông hàng không ở châu Âu.
Ba quả bom phát nổ tại Rangoon, Miến Điện làm 9 người thiệt mạng.
Tình hình căng thẳng tại miền nam Kyrgyzstan nơi đã xảy ra một vụ nổ súng.
Dư luận Ba Lan bị chia rẽ về nơi mai táng Tổng thống Kaczynski.
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đạt 12% trong quý 1 năm 2010.
Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Thái Lan kêu gọi cải cách chế độ quân chủ trong bối cảnh có khủng hoảng chính trị.
Trung Quốc bước vào câu lạc bộ các nước xuất khẩu vũ khí, đây sẽ là chủ đề của một điểm báo ngày hôm nay do Mai Vân biên soạn.
Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt. Tú Anh phỏng vấn ông Nguyễn Hùng thuộc nhóm cựu du học sinh tại New Zealand về việc phản đối những bản đồ sai lệch về chủ quyền Việt Nam.
Hồi trung tuần tháng 3, hai trường hợp địa danh của Việt Nam đã bị bản đồ do các cơ quan nước ngoài ghi là của Trung Quốc được phát hiện. Vụ thứ nhất là Hội Địa lý Mỹ, National Geographic Society, ghi Hoàng Sa theo cách gọi của Trung Quốc là Tây Sa. Tiếp theo đó là bản đồ trực tuyến của Google đưa hàng loạt địa danh trên lãnh thổ Việt Nam, từ Điện Biên cho đến Móng Cái, và nghiêm trọng nhất là gần một nửa thành phố Lào Cai nằm bên lãnh thổ Trung Quốc, theo thông tin của báo Tuổi Trẻ. Người Việt trong và ngoài nước đã lên tiếng phản đối và yêu cầu sửa sai. Chính phủ Việt Nam cũng lên tiếng khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Kết quả là cho đến nay, Hội Địa lý Mỹ điều chỉnh sai lầm trong vụ Hoàng Sa. Ngược lại, Google vẫn làm ngơ về đường biên giới phía Bắc. Bên cạnh, những vị giáo sư, học giả, hiệp hội, cũng như phía viên chức chính quyền Việt Nam lên tiếng, thì cũng có những cá nhân đã tự động viết thư cho Hội Địa lý Mỹ và Google. Như RFI đã loan tin, trong số những cá nhân này có các ông Hùng, Long và Bá là những người đầu tiên đã phản ứng với Hội Địa lý Hoa Kỳ một cách nhanh chóng nhất. Gần đây, RFI Việt ngữ được biết, đây là những cựu du học sinh Tân Tây Lan, New Zealand, đó là các kỹ sư Lê Quang Long ở New Zealand, Nguyễn Hùng ở Úc và ông Ngô Khoa Bá hiện định cư ở Houston, Hoa Kỳ. Trong tạp chí hôm nay, RFI Việt ngữ gửi đến quý thính giả tâm tư của kỹ sư Nguyễn Hùng và Lê Quang Long, nguyện vọng và trăn trở của các vị này như thế nào khi thấy những vùng đất của quê hương Việt Nam bị xếp vào lãnh thổ của phương Bắc. Trước hết là kỹ sư Nguyễn Hùng hiện định cư tại Úc. Kỹ sư Hùng trở lại bối cảnh lúc anh nhận được tin Hoàng Sa biến thành Tây Sa trên bản đồ của Hội Địa lý Mỹ.
Thưa quý vị, anh em chúng tôi là Hùng, Long và Bá, nhóm anh em ở nước ngoài. Thì hôm 10 Tây, anh em chúng tôi có gửi một cái văn thư cho Hội Địa lý Quốc gia của Hoa Kỳ. Sau khi mà anh em chúng tôi được người bạn tên là Mai Nghiêm email cho anh em chúng tôi biết về cái tin là cái bản đồ Hội Địa lý của Mỹ đó in tên quần đảo Hoàng Sa của mình đó, là tên Trung Hoa Hashi, và dưới cái tên đó họ lại để chữ China đỏ. Thì anh em khi mà anh em chúng tôi biết, anh em chúng tôi rất là buồn, rất là bực, và anh em chúng tôi viết một cái văn thư ngay gửi đến cái cơ quan này để phản đối cái việc họ làm sai trái như vậy. Chúng tôi liên hệ với lại những anh chị mà đã có cho tin này để cùng nhau soạn cái văn thư. Và cái mục đích của anh em chúng tôi là một mặt là gửi cho cái cơ quan này và gửi cái tin này về cho các cái cơ quan thông tin trong nước và cả chính phủ Việt Nam trong nước, để mà trong nước biết và cùng phối hợp phản đối với lại cái cơ quan địa dư của Mỹ. Trong cái quá trình mà soạn cái văn thư này ấy, thì do cái cách thức làm việc, cái quan điểm tiến hành nó hơi khác. Anh em chúng tôi thì muốn làm liền và gửi thư liền. Những anh chị mà cho tin này thì là muốn để trong một cái thời gian để mà chuẩn bị và tìm tài liệu. Thì theo như quan điểm của anh em chúng tôi thì cái việc mà tìm tài liệu là cái việc sau. Mình là người Việt Nam, lúc trước sống tại miền Nam, thì đã biết đảo Hoàng Sa này là của Việt Nam rồi, và Trung Quốc họ đánh chiếm từ năm 1974, thì cái cơ quan địa dư của Mỹ là chính NGS họ đã đăng rồi những năm trước, và năm nay họ chỉ sửa lại thôi. Thì do đó mà chúng tôi tiến hành làm liền. Thì khi mà chúng tôi gửi đi về ngày 10 Tây về á, thì trong nước họ bùng lên, và ngày hôm sau là ở trong nước tất cả các báo chí trong nước họ đề vấn đề này, và cũng có một số báo chí trong nước họ đăng nguyên cái bài, cái thư của tôi gửi cho cơ quan địa dư của Mỹ. Rồi sau đó bên Boxside Việt Nam thì họ đăng toàn bộ những cái phong thư của tôi, kể cả cái phong thư của tôi gửi cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nữa. Đó là cái sự việc nó tiến hành như vậy đó.
Thưa anh, do đâu mà Mai Nghiêm đã phát hiện trước cái vụ này, là người đầu tiên phát hiện trước cái vụ này và thông báo với các bạn như vậy?
Theo như tôi biết thì cái việc mà họ in cái bản đồ này từ tháng 9 năm ngoái, nhưng mà tại vì mình không phải là người thường xuyên đọc trên báo của cơ quan địa dư quốc gia của Mỹ, thành ra không có biết cái tin này. Thì may mắn là cái người mà có tên là Mai Nghiêm đó thì mới khám phá ra và thông báo cho anh em chúng tôi, thì báo chúng tôi biết. Và tại vì chúng tôi là thường hay viết những cái văn thư phản đối đây là cái việc làm lần thứ 5 và lần thứ 6 rồi. Như là lần đầu tiên thì chúng tôi viết một cái văn thư gửi cho đại sứ Trung Quốc tại Tân Đa Lan và tòa đại sứ Việt Nam tại Tân Đa Lan phản đối cái việc mà Trung Quốc họ bắt giữ ngư phủ của mình vào tháng 9 năm ngoái. Từ đó đến bây giờ thì anh em chúng tôi đã kết hợp và đã làm nhiều cái văn thư đã phản đối Trung Quốc.
Thưa anh Hùng, sau khi các anh đã gửi một cái văn thư lên phản đối với Hội Địa dư Hoa Kỳ tại quần đảo Hoàng Sa thì cái diễn biến nó ra sao? Hội Địa lý đã đáp ứng như thế nào?
Sau khi chúng tôi gửi cái văn thư này cho Hội Địa dư Quốc gia của Mỹ và những cái bản sao gửi về trong nước, thì trong vòng 3 ngày thì anh em chúng tôi lại được cái tin trên RFI cho biết là Hội Pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh báo cho biết bên Hội Địa dư Quốc gia đã đồng ý thay đổi rồi. Thì khi đó chúng tôi mới tìm hiểu và chúng tôi vội vàng viết một cái văn thư thứ nhì gửi lên cho Hội Địa dư Quốc gia Mỹ. Thì sau đó thì được biết là cái tin đó là cái tin không đúng, và cái cơ quan pháp luật của Việt Nam họ cũng làm rất là không đúng, họ lựa lấy cái bản đồ nào đó để họ tuyên bố như vậy. Thì cho đến ngày 17 Tây ấy, bên Hội Địa dư Quốc gia họ mới gửi cho nên chúng tôi một cái văn thư báo là Hội Địa dư Quốc gia đã họp hôm ngày 15 Tây và đã đi đến quyết định là họ chỉ quyết định là sẽ sửa đổi trong tương lai, nhưng mà sửa đổi như thế nào thì họ là không có nói ra rõ ràng. Thì anh em chúng tôi mới lập tức viết một cái văn thư nữa gửi cho cái cơ quan Địa dư Quốc gia Mỹ, yêu cầu Hội Địa dư Quốc gia phải cho chúng tôi biết là khi nào thì Hội Địa dư Quốc gia sẽ sửa, và chúng tôi yêu cầu nếu mà sửa thì yêu cầu Hội Địa dư Quốc gia bỏ hết những cái danh từ thuộc về Trung Quốc, kể cả China, kể cả cái tên của Trung Quốc phiên âm, và nếu được thì chỉ dùng tên tên Paracel Island thôi, tại vì Việt Nam chúng tôi vẫn còn tranh đấu để mà giành lại cái quần đảo Hoàng Sa này. Thì sau đó ngày 25 Tây, Hội Địa dư Quốc gia họ viết thư cho tôi biết là họ có một cái quyết định mới thêm nữa về cái vấn đề này. Thì căn cứ theo cái quyết định mới này thì những cái yêu cầu của đồng bào trong nước, của các cơ quan trong nước và của cá nhân chúng tôi thì coi như là được chấp thuận một cách rất là đầy đủ. Như là họ chỉ dùng Paracel Island thôi, và những cái bản đồ mà chi tiết thì họ để là Trung Quốc đánh chiếm quần đảo này và Việt Nam đang đòi lại.
Yeah.
Thì tôi thấy cái đó rất là tốt cho cái mục đích của chúng ta, là họ đồng thuận là Trung Quốc họ chiếm chứ không phải là của Trung Quốc.
Yeah.
Nếu mà họ là chiếm thì là của Việt Nam rồi. Thì vấn đề là trong tương lai không biết lúc nào thì chúng ta vẫn có thể là đòi lại cái quần đảo này.
Thưa anh, thì tiếp theo sau khi giải quyết được cái bản đồ quần đảo Hoàng Sa với Hội Địa dư Hoa Kỳ thì xảy ra vụ Google nhiều cái địa danh ở miền cực Bắc của Việt Nam nằm ở bên kia đường ranh giới với Trung Quốc, thì rút cái kinh nghiệm đối phó với Hội Địa dư Hoa Kỳ thì các anh em đã có phản ứng ra sao với Google?
Thưa anh, trong lúc cái vụ Hoàng Sa đang diễn biến ấy, thì cái tin về thành phố Lào Cai bị Google cho qua cái đường biên giới cắt ngang cái thành phố Lào Cai, một phần ở thành phố Lào Cai về phía Trung Quốc. Thì cái tin này ấy, thì thực tế anh em chúng tôi cũng đã đọc qua trên những cái trang mạng của ngoại quốc. Nhưng mà cái tin này là chính do ở trong nước phổ biến, thành ra nó có cái mức độ quan trọng hơn, tại vì dựa vào cái Hoàng Sa mà cái tin này mới đưa ra. Thì dựa vào tin đó thì anh em chúng tôi trước mắt thì không thể làm gì được, tại vì mình không có một cái bằng chứng nào về pháp lý để mà cãi lại với Google. Thì đến ngày 20 Tây thì Bộ Ngoại giao của Việt Nam cũng mới ra một cái thông báo là tuyên bố là Google họ sai, và có một số cán bộ phụ trách về vấn đề biên giới thì cũng nêu ra họ không những sai về Lào Cai mà rất là nhiều địa danh khác đều bị sai. Và cái biên giới mà của Google trên bản đồ Google Maps thì đường biên giới có thể nó mất, nó kéo sâu vào trong Việt Nam như vậy là cả vài cây số. Thì sau khi được tin của bên chính phủ Việt Nam phản đối thì chúng tôi mới căn cứ vào đó mà gửi thư cho Google và yêu cầu Google cung cấp tài liệu từ đâu mà họ có được để mà họ đưa lên những cái bản đồ này. Thì đó là cái mục đích đối với là Google. Rồi phía chính phủ Việt Nam, chúng tôi có gửi chính phủ Việt Nam, đảng và nhà nước Việt Nam một cái văn thư yêu cầu họ phải nhanh chóng phổ biến chi tiết những cái hiệp định và những cái nghị định mà họ ký với lại Trung Quốc về cái biên giới miền Bắc, để mà từ đó người dân Việt Nam mới có cơ sở mà chống lại những cái tổ chức hay những cá nhân nào họ inside cái bản đồ này.
Thưa anh, cho đến nay thì Google có trả lời hay chưa?
Dạ thưa, ngày mà Bộ Ngoại giao Việt Nam á tuyên bố á, là ngày 20 tháng 3, chúng tôi là gửi ngày 24 tháng 3, thì cho đến nay chúng tôi, cá nhân chúng tôi thì chưa được Google trả lời. Anh em chúng tôi có theo dõi báo chí trong nước á, thì cũng không thấy báo chí trong nước nhắc lại gì về vấn đề này cả. Chứng tỏ là trong nước cũng vẫn chưa có được Google trả lời chính thức là sai đúng như thế nào. Cho anh em chúng tôi đã gửi một cái văn thư thứ nhì gửi về Bộ Ngoại giao của Việt Nam, hỏi họ như vậy họ có được kết quả gì thì chúng tôi biết và chúng tôi mừng. Và mục đích thứ hai là cũng tiếp tục yêu cầu họ cho phổ biến chi tiết về cái đường biên giới phía Bắc giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đối với phía chính phủ Việt Nam thì chúng tôi rất là muốn biết cái chi tiết của cái bản đồ biên giới của phía Bắc này mà trong 11 năm qua đã ký hơn 11 năm rồi mà cho tới ngày hôm nay đồng bào cũng không có biết cái chi tiết của cái bản đồ này như thế nào, cái đường ranh giới thế nào. Cái đường ranh giới rất là quan trọng cho cái sự bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam đối với phương Bắc, mà như chúng ta đã biết là luôn luôn chúng ta bị phương Bắc khống chế và xâm lược. Mà chúng ta không biết rõ ràng cái đường biên giới thì sao mà chúng ta bảo vệ tổ quốc chúng ta được. Thành ra chúng tôi mong là dân khí chính phủ Việt Nam phải sớm phổ biến đầy đủ các cái chi tiết này để mà cho đồng bào cả nước và ở ngoài nước biết và cùng nhau bảo vệ tổ quốc. Đó là ý nguyện của anh em chúng tôi như vậy.
Dạ, xin cảm ơn anh Nguyễn Hùng. Để tìm hiểu thêm về động lực nào đã thúc đẩy những người trong nhóm cựu du học sinh ở Tân Tây Lan lên tiếng và những cái khó khăn gặp phải khi đối phó như với những trường hợp gây gốc này, RFI đặt câu hỏi với người thứ hai trong nhóm là kỹ sư Lê Quang Long. Hiện kỹ sư Lê Quang Long đang làm việc tại New Zealand.
Là người Việt thì anh thấy cái việc mà chủ quyền của mình mà họ như họ để là của Trung Quốc thì là người nào cũng là thấy có trách nhiệm là phải làm sao cái vấn đề đó nó ra minh bạch mà nó phải ở trên đúng, vì nó của Việt Nam mà. Thì chúng tôi cũng là một những người thấy lương tâm mình nó không có an, mình phải làm cho lương tâm của mình thôi. Thì chúng tôi bàn với nhau là chúng tôi sẽ viết thư để mà phản kháng họ vậy thôi.
Dạ, từ đó đến nay đã hơn một tháng qua, tức là từ ngày có cái bức thư phản đối Hội Địa Dư Hoa Kỳ về cái vụ đảo Hoàng Sa, cho đến nay thì công việc của mấy anh nó có những cái tiến triển nào thưa anh?
Về vấn đề Hội Địa Dư Hoa Kỳ đó, họ đã đồng ý là họ đã sửa lại là cái là chỉ xài cái tiếng Trung thôi, tức là bỏ cái chữ Trung Quốc cho đi. Thì đó là cái bước mà chúng tôi thấy rằng việc làm chúng tôi không phải uổng và đã có kết quả, thì đó là điều chúng tôi rất mừng và cũng được là đa số những người trong nước ủng hộ vấn đề đó. Thì đó là bước rất là tốt để mà chúng ta bảo vệ đất nước của mình.
Nguyên nhân sâu xa nào khiến cho các anh em đã không có tiếc công sức mà lên tiếng ngay phản đối với các cơ quan nước ngoài như là cái vụ Hội Địa Dư Hoa Kỳ và sau đó là Google?
Cái nguyên nhân chính thật ra không ngoài đó, mình là người Việt Nam, đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Thứ hai nữa là cái lương tâm của mình là nó thúc đẩy mình làm, bởi vì một người làm thì một cây làm chẳng nên non, ba cây dựng lại nên hòn núi cao. Thì chúng tôi hy vọng là tiếng nói chúng tôi góp lại và nhiều người ủng hộ thì nó sẽ dẫn đến sự thành công sau này.
Theo anh thì sau một tháng làm việc như vậy mà cái kết quả dường như cũng không có được khả quan lắm phải không anh?
Dạ, cái kết quả tức là Google họ chưa có trả lời, là bởi vì á, họ nói rằng đó là chúng tôi không có biết rằng là họ đã lập cái bản đồ như thế nào, bởi vì trên cái bản đồ mà chúng tôi thấy là họ đã vẽ sai và có chỉ những điều sai đó, và phát ngôn viên của chính phủ là bà Phương Nga cũng nói là sai và nói rằng đã gửi tài liệu cho các cơ quan Liên Hợp Quốc và các cơ quan làm bản đồ. Nhưng mà bà ấy nói như vậy mà không có trưng cái bằng cớ là cái bản đồ mình đã đưa người ta đi thế nào mà chúng ta không thấy bản đồ đó. Thật ra thì trong cái thỏa hiệp vào năm 1999 á, thì chỉ là thấy rất mập mờ, tức là mô tả cái đường biên giới như thế nào, nó cách cái đỉnh núi bao cao rồi, rồi nó cách như thế nào. Nó không có nói là cái tọa độ như thế nào, tức là nếu bây giờ mình dùng cái GPS đó, thì nó rất rõ ràng. Không biết là lúc thời gian đó người ta đã có phương tiện đó chưa thì tôi không có rõ, nhưng mà nói rất là mù mờ. Thứ hai nữa là cái bản bảo hiểm đó không có bản đồ đính kèm. Và thứ ba nữa đó là cái người ký tên đó là đại diện chính phủ Việt Nam và đại diện của Trung Quốc ký tên, nhưng mà không có biết ai đại diện cả, mà tôi thấy đó là văn kiện quốc tế mà nó thiếu vấn đề đó. Thì rất khó, thành ra khi chúng tôi mà phản đối Google đó thì cũng dựa trên những cái gì mà chính phủ Việt Nam loan báo và chúng tôi nói lại, thì không biết là cái bản đồ thực sự mà Google họ nhận đó là bản đồ của Việt Nam hay bản đồ của Trung Quốc, và hai cái bản đồ đó nó khác nhau thế nào thì chúng tôi không rõ. Thành ra bây giờ đó, sau khi mà gửi lá thư đầu tiên á mà chúng tôi chưa nhận được thư trả lời của Google, thì chúng tôi mới gửi cái lá thư thứ hai cách đây cũng khoảng 5 ngày, nhưng mà chúng tôi cũng chưa nhận được thư trả lời. Tôi nghĩ là nếu chính phủ Việt Nam mà không có phản đối mạnh thì họ cứ lời đi.
Với tư cách là một cái người cựu sinh viên du học tại Tân Tây Lan thì mấy anh có một cái phản ứng đầu tiên như vậy, thì thưa anh, cái công việc làm của mấy anh đó có tạo ra được một cái phản ứng dây chuyền ở trong công luận Việt Nam trong và ngoài nước không thưa anh?
Cái vấn đề này trong nước thì tôi không rõ, nhưng mà ở ngoài nước thì chỉ là đa số anh chị em chúng tôi, những người mà thân với nhau họ ủng hộ tích cực. Còn trong nước thì chúng tôi cũng không có rõ lắm về vấn đề này. Thứ hai nữa là có một số bạn bè trong nước họ không muốn dính dáng về vấn đề chính trị, bởi vì cái đó là nó liên quan tới cái sự an nguy của họ, không phải là cái tiếng nói của mọi người được tự do như là chúng tôi đây. Chúng tôi được tự do, chúng tôi có quyền nói, thì ra chúng tôi bắt buộc chúng ta phải nói, và chính phủ phải lắng nghe cái tiếng nói của người dân mình, đem lại cái sự tự do cho họ, thì như thế thì cái đất nước mình mới có thể tiến lên và mạnh lên được.
Dạ, thưa anh Lê Quang Long, thì trong trường hợp mà Google không có trả lời thì các anh em dự trù những cái phương thức nào khác?
Nếu không trả lời thì chúng tôi chưa biết phải có cái đối sách như thế nào ngoài cái việc nhắc nhở họ và thúc giục chính phủ Việt Nam là cho biết rõ là cái đường biên giới như thế nào. Bởi vì thì chúng tôi chỉ nói họ sai không mà không có cái bản đồ thực sự của chính phủ Việt Nam đưa ra thì chúng tôi khó mà phản biện lại họ. Ngoài cái việc đó thì chúng tôi chưa có thấy là có khả năng nào để mà tiếp tục thêm.
Hiện nay trên bản đồ của Google thì nhiều con đường thành phố Lào Cai đã nằm ở phía bên kia biên giới của Trung Quốc.
Dạ, đúng rồi. Mà phát ngôn viên của chính phủ Việt Nam mình cũng xác nhận như vậy, nhưng mà lại không có đưa bản đồ thực sự của Việt Nam so với bản đồ Google nó khác nhau thế nào thì chúng tôi không có rõ.
Hãy vì Việt ngữ xin cảm ơn kỹ sư Lê Quang Long.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo.
Tất cả các báo lớn của Pháp hôm nay đều nói đến trận đụng đất tại miền Tây Nam Trung Quốc, khiến hàng trăm người chết và hàng nghìn người bị thương. Theo Le Figaro, Chủ tịch Ủy ban châu Âu ngay lập tức đã đề nghị trợ giúp Trung Quốc. Đề nghị của Nhật Bản theo tờ báo chưa được chấp nhận, giống như cách đây 2 năm sau trận đụng đất Tứ Xuyên, thì Bắc Kinh muốn tỏ rõ là Trung Quốc có thể tự tiến hành các hoạt động cứu trợ với sự tham gia rộng lớn của quân đội. Còn về mặt quân sự, Le Figaro hôm nay nhận thấy Trung Quốc ngày càng khẳng định như một cường quốc trong câu lạc bộ các quốc gia xuất khẩu vũ khí. Dấu hiệu rõ nhất cho tờ báo là việc năm ngoái Pakistan mua 36 chiếc máy bay J-10 của Trung Quốc với trị giá 1,4 tỷ đô la, chiếm hơn 2/3 tổng số tiền vũ khí Trung Quốc bán được. Đây là nước đầu tiên mua máy bay của Trung Quốc. Pakistan là khách mua vũ khí của Trung Quốc từ nhiều năm nay. Trung Quốc còn bán vũ khí cho nhiều nước châu Phi như Sudan hay Ai Cập và đang chuẩn bị thâm nhập vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ với hệ thống tên lửa không đối địa. Iran cũng là đối tượng nhắm tới của Trung Quốc, khiến Nga phải quay chuyện. Theo Le Figaro, thì báo chí Nga cho biết là Tehran sẽ mua các tên lửa không đối địa FD-2000 thay vì tên lửa S-300 của Nga. Châu Mỹ Latin theo tờ báo cũng là nơi mà Trung Quốc đang vươn lên với việc bán cho Venezuela 18 máy bay K-8 và hệ thống radar chống tên lửa cho Ecuador.
Hiện nay, Trung Quốc chưa phải là đối thủ của các cường quốc xuất khẩu vũ khí phương Tây vì ưu thế công nghệ đáng kể của các nước này. Tuy nhiên, đối với Nga, Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh đáng gờm, đặc biệt tại khu vực các nước Liên bang Xô Viết cũ. Dẫn lại lời một người quan sát phương Tây, bài báo cho biết hiện nay Nga đứng trong thế khá kẹt. Nếu Nga ngừng cung cấp vũ khí cho Trung Quốc để không bị bắt chiếc, thì họ sẽ mất đi một thị trường quan trọng. Tuy nhiên, dù có quyết định như vậy thì cũng là quá chậm, vì hiện nay Trung Quốc đã có nhiều thành công trong việc chế tạo vũ khí. Theo đặc phái viên của Le Figaro, tường trình từ sân bay quân sự Yangon tại Thiên Tân, lần đầu tiên Bắc Kinh mở cửa cho các tùy viên quân sự nước ngoài tham gia biểu diễn máy bay tiêm kích J-10, được giới thiệu như niềm tự hào của không quân nước này. J-10 là máy bay do Trung Quốc sản xuất, với động cơ nhập từ Nga và các công nghệ của Nga và Israel. Giật mình bởi sức mạnh không quân của Hoa Kỳ trong cuộc chiến vùng vịnh lần thứ nhất tại vùng Ban Căng và Iraq năm 2003, giới quân sự Trung Quốc đã có các nỗ lực lớn để hiện đại không quân nước này, với việc mua các thế hệ máy bay mới nhất của Nga, rồi tự bản thân cố gắng chế tạo được máy bay. Đánh giá về chi phí quốc phòng của Mỹ, báo L'Humanité ghi nhận, năm 2011, quốc phòng Mỹ sẽ đạt con số kỷ lục 1.650 tỷ đô la. Ngân sách này sẽ được thông qua tại cuộc họp lưỡng viện tháng 10 tới. Chi phí này thể hiện đúng điều mà Tổng thống Obama đã hứa hẹn trong quá trình tranh cử, đó là không giảm bớt chi phí quân sự. Đây là lượng tiền cho quốc phòng lớn nhất từ chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, ngoài 717 tỷ đô la theo yêu cầu của Nhà Trắng. Còn có 200 tỷ dành cho hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, hơn 40 tỷ được chi phí cho ngành tình báo, 94 tỷ bổ sung cho các hoạt động của NASA và an ninh nội địa, 123 tỷ dành cho các cựu chiến binh, trong khi 400 tỷ dùng để trả nợ cho các cuộc chiến tranh trước đây. Chi phí cho quốc phòng như vậy chiếm 53% tổng chi phí của toàn liên bang, trong khi dành cho giáo dục chỉ có 2%. Theo Liên đoàn những người chống lại chiến tranh, chi phí quân sự của Mỹ chiếm đến 47% tổng số chi phí quân sự của toàn bộ hành tinh, trong khi Trung Quốc chi 130 tỷ đô la, còn Nga 80 tỷ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trên bình diện kinh tế, tờ báo Risiko hôm nay có bài Trung Quốc đang tăng cường ảnh hưởng tại châu Mỹ Latin. Kể từ năm 2003, năm ekip mới lên cầm quyền, thì Trung Quốc chưa bao giờ bỏ lỡ dịp để mở rộng dần dần ảnh hưởng tại khu vực này. Thương mại song phương theo bài báo, từ 12 tỷ đô la năm 2000 tăng lên đến 120 tỷ vào năm ngoái. Cũng trong năm ngoái, thì Trung Quốc đã trở thành bạn hàng số 1 của Brazil, với thương mại hai chiều là 36,1 tỷ đô la. Bắc Kinh có chủ trương mua từ Brazil các tài nguyên như đồng, sắt, và đổi lại đề nghị cung cấp một phần vốn cho công ty Petrobras, công ty dầu khí hàng đầu của quốc gia này. Trong tuần này, tại Caracas, thủ đô Venezuela, sẽ công bố các thỏa thuận tài chính giữa nhóm Petrochina của Trung Quốc và công ty dầu khí của nhà nước Venezuela. Theo Ủy ban Kinh tế của Liên Hiệp Quốc tại vùng châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe, thì đến năm 2015, Trung Quốc sẽ vượt qua Liên Hiệp châu Âu để trở thành đối tác thương mại thứ hai của Brazil sau Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo Lysico, ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc cũng là chủ đề bị chỉ trích. Washington thì phê phán quan hệ của Bắc Kinh với các quốc gia bài Mỹ trong khu vực như Bolivia, Ecuador hay Venezuela. Nhiều trí thức tố cáo chiến lược của Trung Quốc muốn biến các quốc gia trong vùng trở thành các địa điểm cung cấp nguyên liệu thô.
Cũng trên bình diện kinh tế, Lezeco hôm nay nhìn sang Hàn Quốc mà thành tựu kinh tế được cơ quan thẩm định tài chính Moody hoan nghênh. Tựa bài báo trang quốc tế, Moody đã nâng điểm cho Hàn Quốc từ A2 lên A1. Đây là điểm mà cơ quan này đã cho Hàn Quốc cách đây hơn 10 năm, tức trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997-1998. Đánh giá về mặt rủi ro, Hàn Quốc bây giờ được xếp ngang hàng với Trung Quốc. Theo Lezeco, điều đã khiến các cơ quan thẩm định đánh giá cao Hàn Quốc là triển vọng tăng trưởng cho năm 2010, 5,2% và thất nghiệp giảm trong tháng 3, 3,8% thay vì 4,4% trong tháng 2. Lezeco ghi nhận mức độ tạo công việc làm tại Hàn Quốc chưa bao giờ cao như vậy từ 27 năm qua. Hai yếu tố này chứng tỏ khả năng kinh tế Hàn Quốc vươn nhanh lên sau khủng hoảng. Việc tăng điểm của Moody sẽ tạo thuận lợi thêm cho Hàn Quốc có thể vay mượn ở nước ngoài với lãi suất thấp hơn, đồng thời thu hút thêm nhiều đầu tư ngoại quốc. Về nước Pháp, trong lúc chính phủ, giới công đoàn và chủ nhân thảo luận trên vấn đề hưu bổng ở Pháp, báo L'Humanité nhìn lại cảnh sống của những người đã về hưu và báo động về cuộc sống ngày càng vất vả của họ, đến nỗi mà 37 hội đoàn trong tổ chức ALEC đã gióng lên tiếng chuông cảnh báo. Tổ chức Công giáo Armée du Salut lo ngại trước cảnh ngày càng có nhiều người già đến những buổi phát thức ăn của họ. Phóng viên L'Humanité đến gặp một số người về hưu, trích kể lại cuộc sống của họ. Daniel Lopjois, 62 tuổi ở ngoại ô Paris, ông kể lại đi làm từ lúc 14 tuổi trong ngành xây dựng, rồi trong ngành luyện thép, 16 tháng nghĩa vụ quân sự, được ngành giáo dục thu dụng sau đó. Với quá trình trên, hiện nay ông nhận được 1.250 euro mỗi tháng. nhưng ông phải trả 497 euro mỗi tháng cho nhà ở và không được trợ cấp gì cả vì lương được xem là cao rồi. Một khi trả tiền điện nước, bảo hiểm, ông chỉ còn lại 350 euro. Ông phải nuôi người con trai thất nghiệp. Cái may của ông là còn bà mẹ, năm nay 91 tuổi, ông có thể vay tiền hay đến ăn cơm ngày Chủ nhật. Theo ông đây là bữa cơm đàng hoàng nhất trong tuần. Những ngày khác thì chỉ mì ống trơn tru.
Đấy là người cho là có tiền hưu khá. Bà Isabel Palacio, 81 tuổi, thì tiền hưu chỉ vỏn vẹn 510 euro. Dĩ nhiên là bà được tiền trợ cấp nhà ở và tiền quá phụ, tổng cộng được 830 euro. Trong lúc mà tiền nhà của bà là 565 euro. Không có cách nào khác là bà phải sống nhờ vào trợ giúp các hội từ thiện như Secours Populaire. Bảo L'Humanité cho là lương hưu trung bình của 15 triệu người về hưu ở Pháp là 1.112 euro vào năm 2008, phụ nữ là 825 euro, thấp gần một nửa của nam giới. Nhưng gần 20% người về hưu này thì tiền hưu cơ bản là dưới 600 euro. Tờ báo tính ra có đến 600.000 người hiện nay sống như thế dưới ngưỡng nghèo khó, và ngưỡng này được tính là 910 euro ở Pháp. Các hội đoàn hiện nay theo L'Humanité đang cảnh báo về công cuộc cải tổ hưu bổng sắp đến, có sẽ dẫn thêm nghèo khó trong tương lai hay không.
Với tựa đề Một thế hệ bị hy sinh, bài viết trên Le Monde trình bày nỗi lo ngại cho một thế hệ mới vì nạn thất nghiệp tăng cao. Theo báo cáo vừa được công bố ngày hôm qua, OCDE, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Quốc tế, cho biết thanh niên là nạn nhân đầu tiên của cuộc khủng hoảng hiện nay. Từ 30% đến 40% những người tốt nghiệp sẽ khó tìm thấy việc làm. Stefano Scarpetta, một tác giả của báo cáo và là người phụ trách bộ phận phân tích và các chính sách việc làm của OCDE, cho biết triển vọng sẽ u ám hơn so với dự kiến, vốn đã không được tươi sáng. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên cuối năm 2009 là 18,6% so với 8,6% trên toàn bộ dân cư tháng 2 năm 2010. Thất nghiệp ảnh hưởng nặng ngay cả những nước có khả năng cạnh tranh cao như Đan Mạch hay Hà Lan. Tỷ lệ này sẽ lên đến 20,5% đối với các quốc gia OCDE nói chung và 24% nói riêng đối với Liên hiệp châu Âu. Nằm trong số những người bị ảnh hưởng nhất là các thanh niên có bằng cấp thấp và làm việc với các hợp đồng ngắn hạn. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng khiến cho cả nhiều người có bằng cấp cũng rơi vào thất nghiệp, trong khi các công ty có xu hướng chọn những người vừa mới ra trường hơn là những người có bằng bị thất nghiệp hoặc không làm việc trong một thời gian. Với tổng số dự kiến 30 đến 40% người ra trường gặp rất nhiều khó khăn để kiếm được việc làm ổn định, tình hình trong tương lai theo OCDE rất có khả năng xấu đi nghiêm trọng với các hành động lệch lạc gây thiệt hại lớn về xã hội và kinh tế. Để tìm ra lối thoát cho tương lai, khiến cho một thế hệ trẻ sắp tới không trở thành một thế hệ bị hy sinh, OCDE đưa ra một loạt các biện pháp. Các biện pháp này sẽ được đưa ra tại hội nghị của nhóm G20 dành cho chủ đề việc làm, tập hợp các bộ trưởng lao động các nước tại Washington trong 2 ngày 20 và 21 tháng 4 tới. Các biện pháp đó là việc tạo điều kiện cho thanh niên có được các trợ cấp thất nghiệp hay một thu nhập. Đổi lại, họ sẽ tham gia vào một chương trình đào tạo tích cực và tiếp xúc thường xuyên với các cơ quan phụ trách việc làm để họ không dễ dàng xuôi tay chấp nhận thất bại. Tổ chức này cũng đề nghị tiến hành việc dạy nghề với sự hỗ trợ của chính phủ và một chính sách đặc biệt dành cho những người ít được đào tạo nhất, điều khiến cho họ có thể dễ tìm được một việc làm phù hợp hơn.
Chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai sau bản tin thời sự, đến với quý vị trước tiên là tạp chí văn hóa với chủ đề Paris tổ chức triển lãm lớn về nhạc sĩ Chopin tại Cité de la Musique, Tuấn Thảo phụ trách tạp chí. Kế đến là một điểm báo do Anh Vũ biên soạn. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiếngviet2chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.